mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đương Phật Cao Qua Đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, đường chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đương Phật Ca Qua Đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, đường chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đương Phật Ca Qua Đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, đường chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy.
Kính thưa quý sư cô, kính thưa tất cả các đạo hữu, chúng ta cũng đã có một cái thời gian nghỉ rất là dài rồi, cho nên là chắc là quý vị cũng quên gần hết rồi. Bản thân tôi cũng vậy, khi mà ngồi lại làm việc thì cũng rất là khó khăn, bởi vì cái môn này hầu như là mình phải học hàng ngày, và khi mình học như vậy thì mình có cái sự hiểu biết nó mỗi lúc nó mỗi chuyên sâu hơn, và mình đối chiếu vào trong tất cả mọi cái suy nghĩ, cái lời nói, cái hành động hàng ngày của mình, thì cái đó là mình đang chuyển hóa về cái tâm thức của mình. Nếu mà cái sự gián đoạn nó lâu chừng nào thì mình cần quên nhiều chừng đó. Cho nên bây giờ trước khi mà chúng ta tiếp tục cái bài gian dở đó, thì tôi cũng xin ôn sơ qua một chút xíu thôi. Là như chúng ta đang học cái phần 54 tâm dục giới, và chúng ta coi như tạm xong 54 tâm dục giới. Nhưng mà cái đó là chúng ta chỉ mới có nói những cái phần chính yếu thôi, cái phần đó gọi là tâm vương. Nhưng mà chúng ta chưa nói đến cái đoàn tùy tùng của ông vua này, chúng ta chưa nói đến những cái người hợp tác với ông vua này, chúng ta chưa nói đến cái nội các, cái hoàng tộc của ông vua này. Bởi vì một vị vua không thể trơ trọi một mình. Như vậy một cái tâm khi khởi phát lên nơi mình không bao giờ là một, mà trong cái một đó nó chứa đựng rất là nhiều những cái yếu tố, nó kết hợp lại thì cái một đó nó mới vận hành được. Thì như vậy chúng ta đang bước qua cái phần tâm sở, là cái phần mà nó thuộc về tâm này, nó là một với tâm này. Nhưng mà khi nói tách ra để nói là bởi vì sao? Tất cả chúng ta, tất cả những cái chúng sinh mà còn bị tam độc nó đè nặng ở trong tâm đó, thì chúng ta không thể thấy được cái tâm của mình. Nhưng một vị như là Đức Phật toàn giác rồi thì Ngài có thể thấy rõ cái hoạt động của tâm, và có thể tách ra một cách chi ly như vậy. Một cái nhà bác học có thể tách trong cái nước biển đó, nó có cái chất của nước sông, có cái chất của nước cống, đủ các loại thứ, nhưng mà cực kỳ khó khăn. Cũng không phải ai cũng làm được cái chuyện đó. Huống chi là về tâm á, nó thuộc về cái phần mà nó gọi là, mình gọi theo cái ngôn ngữ đời thường, nó là vô hình. Mà nếu như mình nói theo ngôn ngữ như diệu pháp á, thì nó ở vào một cái mức độ tâm linh cực kỳ chi ly. Thì nếu như dùng cái suy nghĩ không thể nào biết được, mà dùng cái tuệ quán tu tập, mà cái tuệ này nó đã viên mãn rồi mới thấy, mới phân tách ra được. Cho nên á, các cái phần này nè, nó thuộc về tâm. Các cái phần sở hữu tâm này, 52 sở hữu tâm này, nó thuộc về tâm. Nó cùng sinh ra một lúc với tâm, nó cùng diệt một lúc với tâm, nó bắt cùng một cảnh với tâm, và nó ở cùng một căn với tâm. Nó là một, hai mà một. Mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Nó tách ra như vậy. Thì chúng ta đã tìm hiểu sơ qua cái phần này rồi, mà muốn hiểu rõ hơn cái phần mà tâm dương chúng ta vừa tìm hiểu đó, thì chúng ta phải tìm hiểu những cái phần mà biểu hiện của cái tâm dương. Đây, cái sở hữu tâm này nó thuộc về tâm, mà nó chính là trạng thái của tâm. Cho nên mình gọi cái tâm đó, mình gọi đó là cái tâm sân. Nhưng mà tâm sân nó biểu hiện dưới rất nhiều trạng thái. Nó là tức giận, nó là lo lắng, nó là vội vàng, nó là buồn bực, nó là khổ đau, vân vân. Nó hiện ra rất là nhiều trạng thái. Thì chúng ta đang từng bước đi vào những cái trạng thái đó đây. Thì như vậy, trong 54 cái tâm vương mà thuộc về dục giới đây, thì nó kết hợp với lại 52 sở hữu tâm. Thì trong đó nó có cái phần 14 sở hữu bất thiện, nó sẽ kết hợp với lại 12 cái tâm bất thiện đây. Và 25 sở hữu tịnh hảo này đây, nó sẽ kết hợp với lại các cái tâm dục giới tịnh hảo này. Còn 12 cái sở hữu tợ tha, 13 cái sở hữu tợ tha này đó, nó là những cái sở hữu mà nó trung tính. Tức là nó có thể kết hợp với thiện và bất thiện. Nó có thể đi như thế. Bởi vì sao? Nó giống như là cái đoàn cận vệ của ông vua. Ông vua bất cứ hay ông vi hành ở đâu, thì cái đoàn cận vệ có nhiệm vụ là phải có mặt thường xuyên với ông. Còn ông làm cái gì đó, ông làm cái việc chinh chiến, thì có bộ quốc phòng, binh tướng theo ông. Nhưng mà khi ông đi làm cái việc mà coi như mở kho ra để phát trận đó, ông đi xây dựng chùa chiền, thì đó có những cái nhóm người chuyên làm những cái việc thiện đó đi với ông. Nhưng mà cái đoàn cận vệ không rời. Thì chúng ta đang tìm hiểu về cái đoàn cận vệ này đây. Thì 13 cái sở hữu tợ tha này chia ra làm 7 cái sở hữu biến hành và 6 cái sở hữu biệt cảnh. 7 cái sở hữu biến hành này đó thì đặc biệt nha, trong 121 tâm này thì 7 sở hữu biến hành đều có mặt. Như vậy cái cấu trúc của một tâm thì nó hợp tác với 7 sở hữu biến hành. Thì khi mình nói một tâm thì mình phải hiểu là cơ bản của nó là con số 8. Nó có 8 yếu tố. Tối thiểu một tâm khi hoạt động nó đều có 8 yếu tố. Cho nên quý vị nhìn ở đây, trong cái bảng sở hữu hợp của tâm đây đó, quý vị nhìn đây là các cái thức nè. Trong cái phần tâm vô nhân đó, là mình có các cái tâm quả nè, mà nhất là cái ngũ song thức này đây nè. Trên này là 5 nè, dưới này là 5 đây. 10 cái ngũ song thức này nè, quý vị đọc thấy cái con số 7. Thì ít nhất khi một thức nó phát sanh á, thì nó sẽ có 7 cái sở hữu biến hành này đều có mặt. Và chúng ta đó đang học cái phần sở hữu xúc là phần đầu tiên. Sở hữu biến hành có xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạn quyền, tác ý. Chúng ta đang đi cái phần đầu tiên mà chưa xong, còn một chút xíu nữa thôi, nhưng mà bữa đó chúng ta hết giờ rồi. Và đó cũng là cái cách mà ngày hôm nay chúng ta có thể ôn tập lại một chút xíu. Hôm trước cái phần cuối trong cái phần sở hữu xúc đó, thì chúng ta đang tìm hiểu về xúc và giải thoát. Như vậy khi mà cái mình tiếp xúc với một cái đối tượng, ở đây là một cái đối tượng, đối tượng này còn gọi là cảnh. Ví dụ như mình đây nói mắt đi, tiếp xúc với một đối tượng, khi mà cái đối tượng này nó lọt vào trong cái tầm ngắm này rồi, tức là nơi đây, cái đối tượng này nó lọt vào tầm ngắm, thì nơi đây nè, trong cái lộ tịnh tâm á, cái hộ kiếp rung động. Tức là khi nó đã lọt vào cái tầm ngắm rồi thì quý vị thấy là nó chạm vào cái tâm hộ kiếp, nó làm rung động cái tâm hộ kiếp. Thì như vậy nó phát sinh lên cái gì? Nó phát sinh lên cái thức. Và khi cái công việc mà tiếp xúc giữa cái cảnh này nè và cái căn này nè, hay là cái trần và cái vật này đây, khi cái sự tiếp xúc đó nó đầy đủ để tạo ra cái thức rời đó, thì cái xúc nó liền có mặt. Quý vị nhớ là trong thức đó, trong thức chứa đủ bảy cái yếu tố này, bảy cái sở hữu biến hành này. Xúc này ngay một cái phần rất là chi ly ở trong cái thức này. Quý vị nên nhớ là cái thức này nó chỉ có một sát na thôi, mà chúng ta nhớ rằng á, là coi như một cái chớp mắt là nó bằng 1.000 tỷ sát na. Thì trong cái thức này nó đã chứa 7 cái yếu tố của sở hữu biến hành. Mà ngay cái yếu tố đầu tiên này, Đức Phật đã dạy là chúng ta phải giải thoát ngay từ cái xúc này. Giải thoát ngay từ cái xúc này, không có còn đi xa nữa. Thì quý vị học với diệu pháp rồi, quý vị sẽ thấy là từng cái chặng đường, từng cái phần một, mà nếu chúng ta ý thức thì chúng ta cắt nó. Nếu không thì cái xúc này nè, nó sẽ duyên với cái yếu tố thứ hai á, là nó sẽ duyên với thọ. Nó duyên với thọ. Bây giờ tôi nói như vậy quý vị sẽ hơi khó hiểu nha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái thí dụ mà lần trước trong cái truyện ngắn đó, tôi có kể cho quý vị nghe về cái chuyện chiều vắng của Nguyễn Ngọc Tư. Và khi nói như vậy, khi mà ví dụ để phân tích ra như vậy đó, thì quý vị cứ hiểu nó là nó giống như là trên cái màn hình mà tôi hay thí dụ đó, trên màn hình là các cái cầu thủ đang đá banh. Thì khi người ta đá một cái trái banh vào trong cái thành đó, thì cái lực đá rất là nhanh và nó diễn ra rất là nhanh. Nhưng giờ TV nó chiếu chậm lại để nó thấy cả cái bàn chân á, nó chạm vào cái phần nào của cái trái banh, rồi cái trái banh nó đi làm sao, nó bán vào khung thành sao, nó rớt xuống đó làm sao. Thì đây tôi cũng đang làm cái công chuyện chiếu chậm lại, cái phân tích đó là chiếu chậm lại. Bây giờ chúng ta xem nha, để chúng ta sẽ thấy là tại sao phải giải thoát ngay từ cái xúc. Bây giờ đây là anh Tư nhớ. Anh Tư nhớ này là đối tượng, là cái cảnh đối với ba người phụ nữ. Người thứ nhất là bà Hai. Người thứ hai là con gái lớn của bà Hai, đó là dì ba Thu Lê. Người thứ ba là con gái út, là Út Thu Lý. Cái mối quan hệ đầu tiên giữa Tư Nhớ và Thu Lê. Thì quý vị thấy tôi chỉ kể có ba cái sự tiếp xúc thôi. Thứ nhất là nhãn xúc, nhãn cái đã. Cái thứ hai là nhĩ. Và cái thứ ba là ý. Khi mà cô Thu Lê này nè gặp gỡ cái anh Thi Nhớ, trông thấy cái anh Thi Nhớ, cái đối tượng Tư Nhớ này lọt vào trong cái tầm mắt của Thu Lê, nhãn đi, lọt vào cái tầm mắt Thu Lê, thì liền Tư Lê phát sinh ra một cái tình cảm. Cái tình đó gọi là cái tình yêu. Và càng nghe anh Tư Nhớ nói thì trong tâm cô đó cái tình yêu nó càng phát sinh mãnh liệt. Và càng tiếp xúc, càng nghe nói, càng trao đổi thì cô càng đẹp ý hài lòng. Như vậy trong cái nhãn nhĩ và ý xúc này đây, trong cái tiếp xúc này đây, nó làm cho cô đó cảm thấy yêu cái anh Tư Nhớ này tha thiết. Thì như vậy khi xúc nó khởi lên, nó lọt vào trong cái tầm ngắm, cái thức nó phát sinh, thì nó đâu có ngừng lại chỗ đó. Mình diễn tả bằng một cái chuỗi dài như thế này là cái tình yêu, rồi tình yêu tha thiết đó, thì quý vị sẽ thấy nó trải qua rất là nhiều cái giai đoạn. Cái giai đoạn đó là gì? Cái giai đoạn đó nó có duyên với thọ, nó có duyên với tưởng, nó có duyên với tư, nó còn nữa. Bởi vì nếu không á, tại sao tất cả những cái người trai làng ở trong cái xóm rạch đó đó, thì cái cô Ba Thu Lê này lại không có để cho một cái cậu thanh niên nào lọt vào trong cái mắt xanh của mình, mà chỉ có Tư Nhớ mà thôi. Thì như nãy quý vị thấy trong cái lộ trình tâm này đó, thì tôi nói là nó vào trong cái hộ kiếp, nó bị rúng động. Mà cái hộ kiếp nó thuộc về quá khứ, con người đó đã từng gặp gỡ rồi, đã từng có gắn bó rồi. Lòng anh nhớ, lòng em từ vạn kỷ, gặp hôm nay nhưng hẹn đã nghìn xưa. Cho nên nó phát sinh ra một cái tình yêu thương mà càng lúc nó càng gắn bó như vậy. Thì như vậy khi mà cô không dừng lại ở sự tiếp xúc này thì những cái tư tưởng nó diễn biến, nó phát sinh mạnh hơn. Nhưng rồi cũng một đối tượng này, khi cái người mẹ cô là bà Hai tiếp xúc với cái đối tượng này, thì trong cái con mắt của bà Hai đó, cái anh Tư Nhớ này là con số 0, âm zero, không xứng đáng là một chàng rể. Thì cái tự tiếp xúc đó phát sinh nơi sự bà cái sự ghét, bực, không chấp nhận. Như vậy cái tầm ngắm này khi lọt vào đó, trong cái nhãn của bà đó, thì khi mà cái đối tượng này nó xuất hiện đó, khi tiếp xúc xong đó, thì từ cái sổ nhận biết cái nhân vật này á, thì nó duyên với cái thọ đó của bà là cái thọ ưu trước đó đây. Bực, lo, biết con gái mình sao nó ngu vậy, cái thằng nó nghèo sơ nghèo sát, nó lại dốt xấu trai, tại sao con gái mình lại mê ngu quá vậy. Trong tâm bà là thọ ưu nó phát sinh. Vì vậy theo vì nó không tiếp xúc, nó không ngừng lại chỗ đó mà nó cứ phát sinh. Bây giờ nhĩ, quý vị còn nhớ là cái đoạn đó là cái khi mà cái cô Thu Lê này đó đến ở với anh Tư Nhớ, thì hai người thỉnh thoảng cũng có đi ngang nhà của bà Hai, thì trong cái đôi mắt của anh Tư Nhớ đầy cái sự hối lỗi. Và anh cũng lý nhí nói cái lời xin lỗi, Nhưng mà đối với bà, càng thấy càng nghe thì bà lại là càng hận. Nó không còn ở cái trạng thái này nữa mà nó tăng trưởng lên hận. Một cái biển sân hận ở trong lòng bà nó bùng nổ lên. Và như vậy cho đến cái ngày mà bà nhắm mắt thì cái biển sân hận này chưa kết thúc. Mặc dù bà đã phá nát một cái gia đình, bà đã giết chết một cái đứa trẻ thơ, biển sân hận vẫn không kết thúc. Bây giờ tới sự tiếp xúc thứ ba đối với lại cái cô Út Thu Lý này. Thì cô này đó, khi mà biết được cái mối tình của người chị mình với anh Tư Nhớ thì trong lòng có cái sự mến, cảm mến, thương cho cả hai, thương cho cả hai người chứ không phải một. Nhưng mà đến khi mẹ mình gây ra cái tội ác tày trời đó thì trong lòng của cô nổi lên một cái lòng bi mẫn, thương cho anh chị của mình. Và dần dần đó thì cô đã, trong tâm cô đã phát sinh một cái tình yêu đối với anh Tư Nhớ hồi nào cô cũng không hay, và nó kéo dài trên 20 mấy năm. Bây giờ chúng ta đổi lại, bây giờ anh Tư Nhớ đây, đây là Tư Nhớ với ba cái đối tượng. Đối tượng thứ nhất, bà Hai. Đối tượng thứ hai là cô Thu Lê. Đối tượng thứ ba là cô Thu Lý. Khi mà cô Thu Lê, hai nhà người ta có hai đứa con gái, nhưng mà chỉ có cái cô Thu Lê này nè, cái đối tượng này nè, nó mới lọt vào cái tầm ngắm của Tư Nhớ. Và như vậy khi cái nhãn xúc này, cái nhãn xúc này nó tròn đầy, nó phát sinh rồi đó, thì nơi anh đó, nó duyên với cái thọ, nó phát sinh một cái tình luyến ái, đó là cái tình yêu. Và cũng như cái cô Thu Lê này, khi càng tiếp xúc, càng nói năng vân vân, thì anh lại càng vừa lòng đẹp ý, cho nên cả hai phát sinh một cái tình yêu tha thiết. Và khi cả hai chung sống với nhau nữa thì đều mặn nồng. Như vậy tất cả lục căn đều có sự hòa hợp, phát sinh ra cái sự mặn nồng. Và như vậy là nó gắn bó vô cùng khăng khít. Còn đối với cái nhân vật thứ hai là bà Hai, khi mà tiếp xúc gì đó thì anh có một cái sự cảm mến, bởi vì người này là mẹ của người yêu của mình. Và anh cũng có cái lòng trân trọng, và cũng tự đặt mình ở cái vị trí thấp, bởi vì biết mình có lỗi đã không cưới hỏi con gái người ta đàng hoàng. Cho nên á, là đối với bà Hai đó, anh cũng có cái lòng kính, vì biết mình có cái lỗi. Như vậy những cái cảm xúc này khi nó phát sinh á, là nhớ những cái cảm xúc thuộc về thiện, mà trong cái đời thường chúng ta gọi là cái thiện cảm. Nhưng mà đến khi anh ra khỏi cái trại tù, mà anh cầm cái cây mát tới nhà bà Hai, mà cái câu cuối cùng khi bà Hai nói rằng á, con của cậu á, nó nằm ở cái bãi rác của cái xã y tế, cái trạm y tế xã, thì cậu như rủ người xuống. Là khi ấy cái nỗi đau đớn khôn cùng ở trong tâm, và cái sự uất hận khôn cùng trong tâm không nói được nên lời, cho nên là cậu đã cười gằn. Cái tiếng cười khô như đá. Bây giờ là bắt đầu cái sự sân hận nó phát sinh. Và kể từ cái giây phút đó, cậu biết là đã vĩnh biệt con, đã mãi mãi chia lìa với người vợ yêu quý của mình. Cho nên trong lòng đó thương nhớ không nguôi. Càng thương thì nó càng nhớ, càng nhớ thì nó càng đau khổ, càng đau khổ thì nó càng sân hận. Như vậy quý vị thấy không? Đây, một chuỗi của luyến ái này, một chuỗi của sân hận này, tất cả đều xô vào trong cái tâm tối của cái tâm si. Và như vậy từ cái khoảng thời gian đó cho đến hết cái cuộc đời, thì tư nhớ đã chìm vào trong một cái đời sống tâm tối, một cái đời sống cằn cỗi của một cái trái tim đầy sân hận. Và cái nỗi đau khôn cùng của cái niềm nhớ nhung quá ư là tha thiết, và nó tê tái trong cái tâm can. Anh nhớ chưa đến đổi mà cái túi quần áo của Thu Lê đó cuốn đi, cuốn theo anh trong cái ngày đầu tiên. Rồi thình lình cái người vợ đó ra đi, thì anh vẫn còn treo toàn ten trên vách đó 20 mấy năm, không có thay đổi cái vị trí. Để nhớ mãi một người, để thương mãi một người, cái luyến ái và cái sân hận không rời khỏi trong tâm của anh. Thì như vậy anh đã phải chôn vùi hết một cái cuộc đời của mình, cũng chỉ nằm trong 12 cái tâm bất thiện mà thôi. Trong khi anh tư nhớ không phải là một con người như vậy, một cái con người chân chất, một cái con người hiền lương, một con người cũng biết cái điều phải quấy. Nhưng mà tất cả những cái thiện nơi anh đó, nó không có cái cơ hội để nó phát sinh. Một cuộc hôn nhân vui ít mà buồn nhiều, và tưởng là cả hai sẽ phơi phới đi trên đường đời, trong cái đời sống rất là chân sạch của mình, chân thật và trong sạch của mình. Đó là chồng làm mướn, vợ thì ngày ngày làm bánh bò, rồi chở nhau đi bán bánh bò, rồi về dung cái liếp cải làm thêm để sống. Đâu có một cái mưu tính gì lớn lao. Trong tâm nó trắng như một cái tờ giấy, nhưng mà thiện đã không có cơ hội phát sanh. Bây giờ với một người thứ ba, đó là cô Thu Lý. Lúc ban đầu thì tư nhớ đối với Thu Lý đó cũng giống như là cái tình cảm đối với bà Hai, tức là cũng có cảm mến cái cô em vợ này, bởi vì cô ấy rất tốt và cái tâm cô ấy rất là lành. Mặc dù biết chị mình làm như thế là mẹ đau lòng, nhưng mà thương chị, thương cho cái mối tình của anh chị mà tự tay mình gói ghém đồ đạc để cho chị mình đó ra đi với anh tư nhớ. Và khi cái người mẹ tạo nên cái ác nghiệp thì trong lòng của cô rất là khổ đau, và cô muốn cứu chuộc cái lỗi lầm của người mẹ của mình. Cho nên đó, là cô đã bù đắp cho anh tư nhớ bằng cách là đến thăm anh trong lúc anh không có nhà, để dọn dẹp nhà cửa thay cho chị Thu Lê của mình. Và như vậy trong tâm của cái người phụ nữ dịu dàng đó, chân chất đó, phát sinh ra một cái tình yêu hồi nào chị cũng không biết. Và chị đã đau khổ trong cái tình yêu này, bởi vì đó là một cái mối tình một chiều, một cái mối tình vô vọng. Vì sao? Vì tư nhớ đó, khi mà thấy cái cô Thu Lê này nè càng bày tỏ cái cảm tình chừng nào thì cái trái tim anh càng thắt lại chừng đó, bởi vì anh không muốn tha thứ cho cái bà Hai. Anh không thể quên cái nỗi đau của mình và cái sự thắt lại trong cái tim của tư nhớ chính là cái gáo nước lạnh đã dội vào trong cái trái tim mềm yếu của Thu Lý. Và như vậy tình yêu này trở thành cái nỗi đau, nó đau không nguôi. Cho đến khi mà cái cô Thu Lý này đó nắm lấy cái bàn tay nóng hổi của anh tư nhớ, cái nắm lấy cái bàn tay đó không phải nó thúc đẩy do một cái tình yêu quá sâu nặng trong lòng, nhưng mà nó thúc đẩy do cái lòng bi mật. Cô đã gãy 7 cái răng rồi, tóc đã bạc trên đầu rồi, cuộc đời đã sắp kết thúc rồi. Tư nhớ thì già quắc già queo, cái mặt lúc nào cũng đăm đăm. Một cái đời sống nó quá cằn cỗi rồi. Và cái đôi mắt của cái chị ba Thu Lê chụp trong cái hình đó, nó cũng đã buồn hắt hiu rồi. Vì sao mình không mở ra? Và như vậy cái bi mẫn này nó phát sinh nơi trong cái tâm của cô ba Thu Lê. Cái từ ái nó cũng phát sinh. Cái bàn tay nóng hổi của anh Tư Nhớ khi mà Thu Lý cầm lấy, nó không phải là cái dục vọng ở trong tâm, nó không phải là cái cầm nắm của trai gái, nó không phải cầm nắm để thỏa lấy một cái tình thương nhớ quay quắt ở trong tâm, không phải như vậy. Cầm nắm cái bàn tay nóng hổi đó để thương xót cho những cái cuộc đời bất hạnh đang diễn ra. Nơi anh Tư Nhớ, trong lòng mình và trong lòng của chị ba mình, thương cả mẹ mình đã gây một tội ác, bây giờ đã để lại biết bao những cái nỗi khổ đau. Cái từ ái đó, cái bi mẫn đó phát sinh lên cho nên khi cô nắm cái tay Tư Nhớ, không có một chút nào lưu luyến, không có một cái chút nào gợi dậy cái dục vọng nơi một người con gái đã ấp ủ cái tình yêu đã quá lâu dài. Không hề có cái điều đó. Bởi vì chỉ có cái luyến ái của cái tham này nè, nó mới tạo nên một cái sự sở hữu, nó mới tạo nên một cái sự chiếm lĩnh, và nó tạo nên một cái mà mình gọi là của tôi. Tư Nhớ không phải là của Thu Lý. Cái cầm nắm này là thương cho thân phận của một con người, trong đó cũng thương cho cái thân phận của mình, của chị ba mình, của mẹ mình. Cho nên cái từ bi đó, cái từ ái và cái bi mẫn đó, nó phát sinh lên trong một cái trạng thái tâm rất đổi nhẹ nhàng. Vì vậy mà cái con đường mà Tư Nhớ tiến tới Thu Lý đó, cho đến cuối cùng nơi đây, nó lại phát sinh ra một cái niềm cảm mến. Thái độ hành vi của Thu Lý làm cho cái anh Tư Nhớ này nổi lên được cái thiện tâm, nhưng mà nó vẫn ở trong trạng thái xả. Như vậy, khi tôi trình bày một cái đoạn dài như vậy để muốn nói thứ gì, nếu như Tư Nhớ gặp Thu Lê, Thu Lê gặp Tư Nhớ, nếu mà trong mắt của nhau đó nó không có những cái xúc động gì cả, nó ở trong một cái trạng thái thản nhiên, thì đã không xảy ra những cái chuỗi bi thống như vậy. Như vậy có phải là người ta gọi nó là một cái trấn tấn trò đời, người ta gọi là một cái bi kịch của thế gian, hay là cái nỗi đau của thân phận làm người? Chính vì chúng ta đã không ý thức được những cái hoạt động ở trong tâm của chúng ta. Như vậy những cái cuộc tiếp xúc này giữa bốn cái nhân vật này nè, không phải tiếp xúc một lần, và nó không phải chỉ có cảnh ngoại, mà nó ở trong cảnh nội. Bằng cớ là bà hai đã chết rồi, nhưng mà anh Tư Nhớ mỗi lần nhớ tới, mỗi lần tiếp xúc với cái cảnh cũ đó, trong tâm vẫn phát sinh một cái niềm sân hận. Thu Lê đã ra đi rồi, hơn 20 năm rồi, Thu Lê đã là của người khác, Thu Lê đã thuộc về một cái đời sống khác, Thu Lê đã ở bên kia nửa quả đất rồi, nhưng mà cái cảnh cũ trong tâm Tư Nhớ vẫn còn nguyên vẹn ở đây. Cho nên cái lần tiếp xúc sau cùng do cái cô ba Thu Lê sắp đặt, do cô Út Thu Lý sắp đặt đó, cái lần tiếp xúc sau cùng giữa Tư Nhớ và Thu Lê. Cái đối tượng này đã trở thành là một cái đối tượng mới, nhưng mà trong tâm của Tư Nhớ đó vẫn là một cái tình yêu cũ. Cho nên khi tiếp xúc với cái đối tượng mới này, Tư Nhớ không chấp nhận. Ba Lê của tôi đó, Thu Lê của tôi đó, vợ Thu Lê của tôi đâu có mập ú ù như vậy được. Không phải cái cô này. Cuộc tiếp xúc này đã từ chối, chối bỏ. Và cuộc cái sự chối bỏ này nó còn tăng thêm cái đau khổ. Cho nên ba người ngồi xây lưng vào nhau mà khóc. Mỗi người khóc cho cái thân phận của mình, khóc vì xót thương nhau. Và tôi nhớ có một bài hát, nó hát thế này, nó nói là: không phải tại anh, không phải tại em, tại đời ngang trái cho nên mình mới xa nhau. Thực sự ra không phải tại anh, phải tại em, mà tại các cái pháp bất thiện này đây nè, nó hoạt động dữ dội quá mà mình không biết để mà mình cắt ở cái chặng đoạn được. Cho nên quý vị có đọc trong kinh mà tôi vẫn nói nhiều lần á, đây là cái dịp để nhắc lại thôi. Cái người tu tập là gì? Là khi cái pháp bất thiện trong mình á, trong nơi tâm mình á, nó chưa phát sanh á, thì đừng tạo cơ hội cho nó phát sanh. Mà nó đã phát sanh rồi đó thì phải đừng cho nó tăng trưởng. Không? Thì nhưng mà cái thiện đó nó chưa phát sanh thì tạo điều kiện cho nó phát sanh, mà nó phát sanh rồi thì tạo điều kiện cho nó tăng trưởng. Như vậy những cái cuộc tiếp xúc này diễn ra rất là nhiều lần ở cảnh ngoại và ở cảnh nội, nhưng chưa có một nhân vật nào cắt lấy, ngoại trừ cái cô Thu Lý. Cô Thu Lý đã cắt được, đã chuyển đổi được. Khi mà cô nhìn cái tiếp xúc đầu tiên là từ ở ngoài cửa đó, cô đã phân vân rồi. Cô đã nhớ lại là đã bao nhiêu lần mình tới cái căn nhà này, người ta cứ lầm thinh hoài, người ta cứ lạnh lùng hoài, mình thấy kỳ quá à, vô hoài, coi sao được. Là nhớ lại cái cảnh cũ, là trong tâm nó đã có sự phân vân. Bây giờ khi mà anh Tư Nhớ nói trọng á, anh nói sao tới không vô, đứng ngoài cửa chỉ đứng hoài vậy, thì cổ nghĩ thôi cũng mát lòng thôi vô. Nhưng mà vô rồi thấy anh Tư Nhớ rồi chứ, tiếp xúc, nhưng biết mình là ai, mình ở đâu, mình có cái vị trí nào trong cái nhà này, trong lòng của người ta, cho nên đứng sớ rớ. Rồi anh này đó, do cái bất nhẫn ở trong tâm, anh tội nghiệp cái cô này, cái thiện anh có phát sanh, cái sân hận của anh có vắng mặt đôi chút, cho nên anh mới nói sao ngồi xuống đi, đứng hoài vậy sợ nhăn bụi giác người ta, đứng hoài vậy. Thì cổ mới ngồi xuống. Rồi anh này đó lại sân nổi lên, nghĩ rằng nếu mình nói chuyện với cổ thì cổ tưởng là mình tha thứ cho má cổ rồi đó, cho nên mới cầm cái mát đó lại giót cho có chuyện để mà làm thôi, để mà tránh nói chuyện với người này. Thì khi cô này tiếp xúc, tức là nhìn thấy anh ngồi, anh giót mà không biết giót cái nang tre để làm gì nữa, và ngắm toàn bộ cái đối tượng này, ngắm toàn bộ cái đối tượng này, thì không phải là cái tình yêu nữa, mà cái lòng bi mẫn nó phát sanh, nó đã chuyển đổi. Trong cái khi tiếp xúc đó thì cái thọ nó đã phát sanh rồi, nó chuyển đổi trong tâm rồi, cho nên là nó đã cắt đứt cái sợi dây tình, cái tham ái này đây, nó đã cắt đứt. Cắt đứt trong bao lâu thì không biết, nhưng mà nó đã có cắt đứt. Và nó để cho cái gì? Nó để cho cái tâm thiện này nè, cái tâm thiện này, tâm thiện này phát sanh. Và như vậy, vậy thế vô sân, không buồn nữa, và nó có cái lòng bi mẫn nó ở đây. Đây nó thuộc về sở hữu tịnh hảo. Đây là nó thuộc về cái sở hữu tịnh hảo, sở hữu tốt đây. Nó phát sinh nơi tâm. của cái cô Ba Thu Lý này nó phát sanh mạnh mẽ lên, cho nên nó đã chuyển đổi. Thì như vậy, khi mà mình tiếp xúc, các căn mình tiếp xúc với các cái đối tượng, nếu trong tâm mình phát sinh ra cái điều gì thì phải biết nó là gì. Khi mình biết nó là gì thì mình có nên tiếp tục nó hay không, hay là phải chuyển đổi nó. Thì chúng ta nghe Đức Phật dạy như thế này trong vấn đề xúc và giải thoát. Đây là trong cái kinh Tương Ưng số 4, trang 132, bản dịch của Thầy Thích Minh Châu. Thì trong xúc và chánh niệm có nói này: vị ấy không tham xúc, vị ấy không tham xúc, cảm xúc không ái liếng, không tham xúc là gì? Tức là quý vị thấy đây, giữa Thu Lê và Tư Nhớ đâu có phải gặp gỡ một lần, đâu có phải nhìn thấy một lần, đâu có phải nói chuyện một lần, mà nó diễn ra rất nhiều. Và lần gặp gỡ thứ nhất thì nó mong ước có lần gặp gỡ thứ hai, lần gặp gỡ thứ hai á thì nó muốn lần gặp gỡ thứ ba lâu hơn, nhiều hơn, đậm đà hơn. Thì như vậy cái tham xúc này nó phát sanh. Quý vị có thể kiểm soát mình. Bây giờ mình biết rằng giữa mình và cái người đó là nó đã có cái cầu của tham ái rồi, nhưng mà nó không hợp với cái luân lý, cái đạo đức của xã hội. Vậy thì bây giờ nó nói rất là nhiều, nó không cần phải gặp nữa, nó nói qua điện thoại, nó nói qua email, nó nói đủ thứ nói á. Thì cái xúc đó bây giờ nó biến dạng nhiều lắm rồi. Thì mình thấy có nên nói không? Bây giờ gặp mặt không được thì điện thoại thì email, mà điện thoại rồi còn nhắn tin nữa chứ, đang nó còn lưu lại nữa đó. Rồi gì qua điện gì đó, tức là mình điện thoại ra cho cái chỗ bán hoa rồi nó đem hoa tới nữa, rồi nó cài danh điện hoa vậy đó, nó cài danh thiếp lên, rồi là nói cái câu gì thì có người biên sẵn nữa. Thì quý vị thấy không, cái tham xúc nó diễn ra dưới nhiều dạng dữ lắm, không? Nhưng mà thường đó là khi mà tham xúc rồi thì nó đã có ái liếng rồi. Cho nên có khi nào mình nói là không gặp điện thoại chút chút thì đâu có đến đổi nào, nhưng thật ra đó là cái sự ngụy biện của tâm tham. Cái tham luyến bao giờ nó cũng ngụy biện, nó nói rất khéo, nó che đậy rất kỹ. Bởi vì sao? Bởi vì nó có si nằm trong đó, nó che lấp cái trí tuệ của mình thì mới phạm tội ác được. Nó làm cho cái tàm quý không phát sanh được, đúng không? Thì nó mới xảy ra cái đau khổ. Bởi vì cái tham này nè, nó đi với cái si, và khi nó đã hoành hành lên rồi thì những khổ đau không thể tránh khỏi, và nó rơi vào một cái tình huống bất hạnh không thể tránh khỏi. Cái luật hoạt động của tâm như vậy, chúng ta tu tập không có tu mù, không có tu mò. Đức Phật dạy chúng ta rất rõ ràng và rất khoa học. Chúng ta có thể kiểm chứng lại cái chân lý này bằng cách tự mình quán lý trong tâm của mình, xem có đúng cái vận hành nó gì không. Nếu đúng cái vận hành nó như vậy, mình có chịu chuyển đổi không, hay mình dấn mình vào trong cái biển khổ, hay là mình tắt đèn hết á, để cho cuộc đời mình tối tăm như cái địa ngục. Ánh sáng trí tuệ không phát ra trong tâm thì cái bóng tối của địa ngục nó phủ đầy trong cái cuộc sống chúng ta, không phải chỉ trong đời này mà trong những cái đời sắp tới nữa. Cảm xúc không ái luyến, tâm không dính cảm thọ, không luyến xúc an trú, theo xúc vị ấy cảm. Tùy xúc thọ cảm giác. Tiêu mòn không tích lũy. Như vậy chánh niệm hành. Như vậy khổ không chứa. Được gọi là niết bàn. Như vậy khi xúc nó phát sanh thì thường đó, xúc nó phát sanh nó tái đi tái lại, mà mỗi một lần xúc nó phát sanh là nguyên cả một cái chuỗi nó đây nè quý vị, cái chuỗi này nó có đầy đủ hết, nhưng mà nó chưa ngừng lại ở chỗ đó. Một chút nữa chúng ta học tới là trong cái bài này quý vị thấy nó sẽ còn hợp tác với những cái giải tâm này. Cho nên á, nếu như ngay cái xúc này nè, mình đã ngăn chặn rồi, ngăn chặn từ cái chỗ này rồi, thì nó không thể nào nó duyên với thọ được, dính với cảm thọ được. Quý vị, một chữ thọ nè, cái chữ thọ trong dục giới, cái chữ thọ của anh Tư Nhớ trong dục giới đây. Thứ nhất á, khi gặp cái cô Thu Lê này, trong tâm anh thọ hỷ, và càng tiếp cận càng chung sống nó có cái thọ lạc, hỷ lạc đều có đủ hết. Và khi mà cái nhớ nhung làm cho anh đau khổ, cái tức tối cái người mẹ của cô Thu Lê đó làm cho anh bừng bừng một cái sân hận, thì cái đó là anh đang thọ ưu suốt cả một cái cuộc đời. Dạ, anh có thọ xả không? Có chứ. Trong cái thọ ưu này anh có thọ khổ đây. Anh có thọ xả không? Có chứ. Quý vị nhớ cái đoạn nè, cái đoạn khi mà bà hai, bà mới nói rằng con của anh nằm trong cái, con của anh nó đi ra cái bãi rác của xã y tế mà kiếm á, thì anh ta không phản ứng được, mà cái trạng thái anh ta ngưng lại rồi anh ta rũ xuống. Thì cái con đường đi từ cái chỗ mà một cái trạng thái tâm mà nó là hỷ lạc đó, mà nó muốn bước qua một cái trạng thái thở ưu hay là khổ đó, nó giống như mình đi thế này, thì cái xả nó nằm đây. Khi nó chuyển tiếp giữa một trạng thái cực đoan này sang một trực đoan khác, thì bao giờ nó cũng có một cái sát na trung gian ở giữa. Cái sát na trung gian ở giữa là xả đây. Như vậy năm cái thọ này đều xuất phát nơi tâm của anh Tư Nhớ. Và quý vị dòm coi, trong cuộc đời của cô Thu Lê và của cả Úc Thu Lý đó, nó cũng có đủ năm cái này. Như vậy có phải là trong suốt một cái cuộc sống của chúng ta ở trong cái cõi dục giới này, chúng ta đi lẩn quẩn rồi cũng không ra khỏi năm cái cảm thọ này, thoát ra không nổi, mà cảm thọ này nó thuộc về dục giới, nó chưa bước qua những cái giai đoạn thiền này, bởi vì chúng ta chưa tu thiền. Mà tu thiền chưa đạt thì chúng ta cũng chưa có cái này. Chúng ta sống chết năm cái cảm thọ của dục giới này, ra không khỏi. Bây giờ Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Không dính vào cảm thọ, không luyến xúc và cũng không có an trú trong cảm thọ đó. Quý vị thấy tư nhớ an trú trong cái cảm thọ không? Nhớ những cái ngày mình chung sống với Thu Lê quá hạnh phúc, và cứ muốn sống trong đó, cứ muốn lưu giữ nó lại. Và thực tế thì nó không có, cho nên nó hụt hẫng và nó khổ đau. Người ta có thể quá điên, bởi vì người ta không nghĩ rằng trong một cái phút chốc như vậy mà vợ mình đây, con mình đây, bây giờ nó đi đằng nào rồi. Con đã chết rồi, vợ thì vĩnh viễn không bao giờ còn gặp lại nữa. Người ta có thể quá điên, bởi vì người ta đã quá hụt hẫng. Và biết bao nhiêu những cái khổ đau trên thế gian này diễn ra cũng vì sự chuyển đổi đột ngột của những cái cảm thọ này mà thôi. Mấy ai mà nói rằng là tôi sẽ không dính mắc vào trong cái thọ lạc và thọ hỷ nữa, không. Ngay cả cái thọ sân làm mình khổ quá đây, mà muốn ra mà ra không được mà. Nó vẫn hành hạ mình mà, ra có nổi đâu. Mặc dù mình đã có một cái nhịp nghỉ ở trong cái khổ đau đó, mình đã có cái nhịp nghỉ trong cái nhớ nhung đó, nhưng mấy ai đã biết phát triển được cái nhịp nghỉ đó để đi ra đâu. Cho nên cái xả đó vẫn là cái xả, nó nằm trong dục giới, nó la đà trong cái tâm si, nó không có ngước lên được, cho nên không ra khỏi cái vũng bùn của cái khổ đau, không ra được. Và cảm thấy cái cuộc đời tôi sao nó quá bất hạnh, không biết thoát làm sao, kêu trời cũng không thấu, đâu có chư thiên nào giúp được đâu. Nếu không phải những cái bài pháp của Đức Phật chỉ cho chúng ta một cái con đường rất rõ ràng, con đường đó là phải thấy rằng bất cứ một cái cảm thọ nào khởi lên thì rồi nó cũng mất đi. Nhưng mà vì sao? Vì cái sân hận mà. Cái sân hận cho nên là nó cứ muốn là làm cho tan nát cái đối tượng đó. Vì vậy nó cũng phải gắn bó với cái đối tượng đó mà thôi. Ly dị nhau đã mười mấy năm rồi, bây giờ người ta cưới vợ mình vẫn đau khổ. Tại sao vậy? Sống lại thì không sống được với cái người đó đâu. Nhưng người ta cưới vợ thì mình quay quá. Người ta lấy chồng thì mình đi uống rượu, mình chịu không nổi. Tại sao vậy? Tại vì mình có biết đâu rằng mình đã chà đạp cái đối tượng đó không được. Bởi vì trong tâm mình nó là cái bề trái của một cái tham luyến không có được thỏa mãn. Và vì vậy nó tức giận. Và vì vậy mặc dầu mỗi người đã một đời sống rồi mà vẫn ngó về nhau, mà vẫn tiếp tục cái khổ đau, và vẫn tiếp tục một cái gì đó nó dằn vặt ở trong tâm không dứt được. Đức Phật phải nói rằng phải thấy nó tiêu mòn rồi. Một cái chút thọ lạc nó cũng qua đi, một chút thọ hỷ nó cũng qua đi, một chút thọ ưu nó cũng qua đi, một chút thọ khổ nó cũng qua đi. Bởi vì nó phát sinh trong một sát na, rồi nó phải hủy trong cái sát na đó. Bởi vì trong một sát na nó có sinh trụ dị diệt, thì nó sinh là nó diệt. Sát na đó sinh, sát na nó diệt. Nhưng mà quý vị, không phải cái sát na đó nó sinh rồi nó diệt, mình để nó yên đâu. Mình cho nó sinh lên cái khác, mình cho nó sinh lên cái tham đấy. Nó sinh liền cái khác, nó sinh liền cái pháp bất thiện nữa mà mình không biết. Đức Phật dạy mình đừng có tích lũy cái thọ lạc hay thọ hỷ, đừng có tích lũy cái thọ ưu hay thọ khổ. Nhưng mình vẫn cứ tích lũy, bởi vì nó diễn ra quá nhanh đó, cho mình không thấy những cái tâm bất thiện của mình nó phát sinh để mà mình nó ngăn chặn nó được. Khi nào mình trông thấy, mình trông thấy được cái khổ đau đó, cái sát na đó, cái tâm mình nó dằn vặt như vậy, nó kéo dài vậy, mình thấy nó, mình quan sát được nó, thì như vậy quý vị, cái thiện trí đây nó đang phát sanh.
Nhưng mà có người đó, khi thấy mình đau khổ đó, thì nó liền nổi lên một cái sự tức giận nữa. Vì ai mà tôi phải khổ như thế này? Thì cái sân nó vừa mới tắt trong một sát na, nó lại nổi lên cái sân tiếp. Bây giờ giống như anh Tư nhớ đó, anh càng nhớ tới vợ của anh. Anh thấy con nít người ta chạy ngoài đường đó, anh nghĩ nếu bây giờ con mình nó còn sống nó lớn thế này, càng nghĩ như vậy trong lòng nó càng tức, nó càng khổ đau. Cho nên á, càng đối cảnh chừng nào, càng biết chừng nào, thì cái khổ đau nó tăng lên chừng đó. Bởi vì sao? Mình không biết cái pháp này nó vận hành ra sao, nó để lại sự tai hại ra sao, cho nên mình cứ phải nô lệ nó, mình cứ phải để nó sai sự mình. Bởi vì giờ đây cái khối sân hận nó nằm trong tâm tư nhớ, nó trở thành một thứ kiết sử, kết chặt lại, và nó sai khiến trở lại toàn bộ cái sắc pháp và cái tâm pháp này đây, nó bị ô nhiễm, nên không thoát ra được. Do mình tích lũy, do mình không thấy. Nhưng nếu mình thấy được, mình biết được, và mình phát huy cái sự thấy biết đó lên, để sao? Để mình như một cái người khách quan, mình quan sát lại một cái nỗi đau của mình. Mình từ triết học nó gọi là phản tỉnh. Mình phải nội suy. Chữ nội suy dùng trong cái triết học phương Tây nó không đúng như là cái từ chánh niệm ở trong đạo Phật. Suy nghĩ mà biết không phải là chánh niệm, nhưng mà trông thấy nó đang diễn ra nơi tâm mình. Sát na nào mình trông thấy thì cái sát na đó trí nó có phát sinh. Nó chưa làm thành tuệ được bởi vì nó không đủ mạnh mẽ, nhưng trí nó có phát sanh. Và cái lúc đó chính là cái thiện trí ở đây. Thiện trí nó phát sanh. Và nếu như mình biết, mình nuôi dưỡng cái trí đó lên thì nó cắt. Những cái nhớ thương do cái sự tham luyến ở trong tâm nó bị cắt. Những cái khổ đau nó dằn vặt, nó kéo suốt như vậy, nó bị cắt. Và nếu mình quan sát đó, mình thấy đó, không có ai mà nhớ thương 24/24 nó không hở dây nào, nó có hở. Nhưng mình không khai thác khẽ hở đó, mình cứ bồi nó vô không. Cái chết là ở chỗ đó, mình không chịu nới cái khe hở đó ra rộng hơn. Thấy chưa? Mình có nhiều cách để nới cái khe hở đó ra. Mình dùng một cái đối tượng khác. Nhớ quá mà có ai đủ can đảm đọc kinh Phật đâu. Đọc nó không vô. Phải nghe cái bài cải lương nào, hoặc là cái bài đã tân nhạc nào, hoặc là cái phim nào mà nó nói đúng cái nhớ của mình á, nó nghe nó chịu ở trong tâm. Bởi vì nó ưa bồi vô. Vì vậy không? Nó chiêu cảm những cái bất hạnh mà nó không biết. Chứ nếu như người ta biết rằng nó tiêu hủy được, bởi vì bản thân nó có sự tiêu hủy, và người ta không tích lũy, bởi vì bản thân của nó xuất hiện rồi nó ra đi. Vì thế nhiều lần tôi đã làm cái động tác là cầm một cái que diêm và một cái hộp diêm, khi nó xúc chạm nhau nó phát sinh ra cái lửa dục này, nó phát sinh cái lửa tham này, nó phát sinh cái lửa sân này, phát sinh cái lửa si này, phát sinh. Nó phát sinh rồi thì mất, ở đâu mà chứa cái lửa này đâu, đâu có. Nhưng mình không hiểu điều đó, mình tạo điều kiện cho nó tái tục. Và mình chỉ biết khóc, và mình nói tại sao tôi bất hạnh như thế này, tại sao ông trời ông đọa đày tôi như thế này. Cái ông trời gì quý vị biết không? Cái ông trời tham á. Ông trời tham trong tâm mình á, ông đọa đày mình chứ, có ông trời nào ông can thiệp được đâu, thấy không? Mình cứ kêu trời không à, đâu có. Mình kêu ngay cái tâm đó đó, mày chính là quỷ dữ của đời tao, thấy không? Tao đã nói rồi, tao thấy rồi, không được rồi, mày cứ vụ ngon vụ ngọt về. Mày đó không phải là cái người ta đâu, trong bụng mình á, thấy không? mình nghe điện thoại, mình chụp điện thoại liền. Đây rủi nó lỡ cú điện thoại này thì cũng buồn lắm chứ. Rủi ta gọi tới thì sao? Nghe nhắn tin te 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 cái mở ra liền. Hy vọng là cái người đó nhắn tin, mặc dù mình biết là mình muốn cắt đứt. Có gì thấy không? Đó, ông trời đó, ông trời tham á. Ông quyến rũ mình á. Ông lắc léo lắm. Tội nghiệp ông trời, chư thiên không có cái đó đâu, đừng kêu ông. Ông không giúp mình đâu. Trí nữa mình à, cái thiện trí nữa mình phải phát sinh. Và thương mình bằng cái tâm bi mẫn đấy. Phải từ ái chính mình, phải bi mẫn chính mình. Đừng để nó khổ như vậy, đừng để nó nhớ như vậy, đừng để nó phải tối sầm lại như vậy. Tội nghiệp nó đang sống trong địa ngục, phải đưa nó ra. Vì sao mà cái cô Úc Thu Lý này á, đâu có biết gì về đạo Phật đâu, đâu có học với diệu pháp đâu, nhưng mà cổ đi ra được đó. Nhớ thấy không? Ra bao lâu thì không biết được, nhưng mà cổ ra được. Nhưng mà cái chánh niệm này quý vị, cái khi mà cái chánh niệm này nó mạnh mẽ lên, nó cắt được, nó không tàn trữ nữa, nó không tích chứa nữa, và nó không tái hồi nữa, thì như vậy đó, cái thoát ra đó, mình sẽ dần dần đang rẽ một cái khúc quanh của đời mình đó, để tiến tới một cái tâm vô cùng thanh tịnh, và đạt tới một cái trạng thái tâm cực kỳ thanh tịnh. Cái trạng thái tâm hoàn toàn trong sạch đó chính là Niết Bàn. Đừng có tưởng Niết Bàn là một cái cõi ở đâu đó, mà một mai khi mình chết rồi đó, mình sẽ ở trên cái cõi đó. Thưa quý vị, Niết Bàn không phải là một cái cõi. Niết Bàn phải là sự sống. Nơi nào có sự sống, nơi đó mới là cõi. Luân hồi trong 31 cõi, nhưng Niết Bàn không phải là một cái cõi để sống. Niết Bàn là một cái trạng thái thanh tịnh, mà khi tâm mình thanh tịnh thì nó được ở trong một cái trạng thái cực kỳ trong sạch và thanh cao đó. Đó gọi là Niết Bàn. Như vậy thì Đức Phật dạy chúng ta thế nào? Khi xúc nó khởi lên, mà trong tâm mình có tham luyến xúc, có muốn gặp, gặp hoài, có muốn tiếp xúc hoài, bởi vì nó trong tâm mình nó phát lên cái hỷ lạc. Nếu mà nó không gặp gỡ, không tiếp xúc, nó phát sinh một sự lo lắng, cái buồn rầu, cái nhớ nhung, thì mình phải hiểu đó, pháp ô nhiễm đang vận hành. Cắt từ cái xúc đó, để cho những cái pháp khác á, nó không kịp phát sanh. Thì như vậy giải thoát, chúng ta sẽ đi từng cái chặng đường một. Đó là cái ý nghĩa của cái xúc và giải thoát khi Đức Phật dạy cho chúng ta. Và chúng ta học di diệu pháp để thấy những cái chi ly trong tâm, và biết cái con đường mà cắt ngay khi nó vừa khởi sinh. Quý vị nghĩ